Thì bốn tướng ở đây gọi là nó cũng có thô và có tế. Bốn tướng thô đó tức là thứ nhất là tướng ngã. Tướng ngã là sao? Tức là chấp cái thân này, chấp cái thân năm ấm này là thật có, tức là nó là thật có. Rồi ở trong nó, trong đây nó có một cái chủ thể là ta ngự trị ở trong đó, tức là chấp ta, trong này có cái ta. Thì cái ta đó là chủ của cuộc sống này, mọi hành động tạo tác ở trên cuộc đời này đều vì cái ta đó, phục vụ cho cái ta đó này thôi. Nghĩa là vì cái ta này rồi mà yêu thương, rồi mà ghét bỏ, rồi mà tham lam, mà sân hận, đủ thứ là vì cái ta đó. Cho đến những cái gọi là mưu mô tính toán giết hại nhau là cũng vì cái ta này. Thấy cái ta này coi như là coi như trên cõi đời này là cái ta này là trên hết. Nhưng mà xét kỹ lại hay là đặt câu hỏi cho rõ lại thì ta là gì mà nó quan trọng như vậy, thì lại khó trả lời, khó ai mà trả lời cho chính xác được. Nói ta là cái thân này, tức là cái thây thúi này thì sao được, tức là cái ta là cái thây này, khi mà nó tắt thở rồi cái thì nó thúi nó sình lên rồi đưa vào trong nghĩa địa thì ta là cái thây thúi đó làm sao, thì không được. Rồi ta là con mắt, là cái lỗ tai này, hay là mấy cục thịt, mấy đốt xương này thì cũng không được. Hoặc ta là mấy cái thứ suy nghĩ lăng xăng, yêu thương buồn giận này thì cũng không được. Những cái này thì có khi có khi không. Bây giờ đang ngồi bình thường đây thì nó đâu có sân hận gì, không? Nhưng mà rồi gặp duyên thì nó mới sân. Rồi nó sân lên rồi thì nó cũng hết, nó qua. Tức là nó chợt có chợt không. Tức là nó gọi là nó có sanh có diệt, nó dời đổi bất thường. Thì vậy ta là cái mà dời đổi bất thường đó hay sao? Cho nên cũng không được. Cho nên vậy thì nói ta nhưng mà không thể chỉ ra chính xác cái nào là ta được hết. Cho nên Phật dạy đó chỉ là vọng tưởng thôi, tức là vọng tưởng mà chấp. Đó là cái khái niệm, chứ không có thật thể, chứ không thật có cái ta để cho mình chấp. Nhưng mà vì mê như vậy đó, cho nên từ chỗ đó mới gọi là sanh tử luân hồi, nó dài dài không có dứt được. Nếu mà không, nghĩa là không dứt được cái chấp này là còn đi mãi trong luân hồi sanh tử. Thì đó gọi là tướng ngã. Rồi tướng nhân là sao? Nhân tức là người đó, tức là đối với tướng ngã thì mới có tướng nhân. Tức là có người đối với ta, tức là người là đối tượng của mình, cho nên có ta rồi mới có người, cho nên đó là tướng nhân. Rồi tướng chúng sanh là sao? Chúng sanh tức là nhiều thứ sai biệt, nghĩa là có ngã có nhân, rồi tức là có ta có người, rồi ta người nhiều, gọi là nhiều thứ nhiều loại sai biệt, thì đó là cái tướng chúng sanh. Chúng sanh tức là nhiều thứ nó sai biệt, chứ không phải một hai. Rồi cái tướng này nó kéo dài trong cuộc sống, đó là tướng thọ giả. Tức là có một cái tướng gọi là cái tình chấp ngã này, giống như có một cái thọ mạng này, nó sống trong một thời gian. Ví dụ như mình thì mình chấp là mình cũng có cái ta, nó sống 60-70 năm, thì đó gọi là cái tướng thọ giả. Như vậy thì khi mà tâm còn kẹt ở trong bốn tướng này thì đó gọi là còn ở trong luân hồi. Mà Bồ Tát mà độ chúng sanh mà còn thấy bốn tướng đó thì đó là còn dính mắc, còn chấp trước, đó gọi là bốn tướng thô. Còn nói về bốn tướng mà nó vi tế hơn là ngay một niệm mình khởi lên đó, là nó là có bốn tướng trong đó rồi. Tức là sao? Khi một niệm khởi lên thì ai khởi? Khi mà khởi một niệm lên đó là ai khởi? Ta khởi chứ gì? Thì đó là tướng ngã. Giờ khởi về cái gì? Tức là khi khởi lên thì nó phải khởi về cái gì? Khởi cái gì đó thì đó là có tướng nhân. tức là có ta, có người. Rồi cái niệm này khởi lên như vậy đó, rồi nó kéo theo nhiều cái niệm khác nữa, chứ không phải nó dừng chỗ đó. Nó kéo một niệm khởi lên rồi, thì nó kéo theo nhiều niệm sai biệt nữa, thì đó là tướng chúng sanh. Rồi cái niệm này nó cứ tiếp tục như vậy không có dừng, thì đó là tướng thọ giả. Vậy thì ngay một niệm khởi lên đó là đủ bốn tướng. Thì Bồ Tát là phải độ ngay chỗ đó, ngay từ đó. Cho nên đây gọi là phải ngay khi niệm khởi đó mình đưa nó trở về chỗ vô sanh, đưa trở về chỗ trước khi khởi, thì đó là hàng phục tâm. Như vậy thì Phật nói kinh Kim Cang là mình thấy là đây là nói cho mình, để cho mình tu rồi, chứ đâu phải nói cho ai. Tức là để thấy rõ là mình làm được, không? Chứ còn không phải là nói chuyện là chúng sanh là ở đâu xa rồi mình không bao giờ làm nổi, không? Là hoặc là không phải đây là nói cho Bồ Tát ở cõi nào đâu á, không? Là như vậy thì đã nói cho mình thì tại sao mình không thể học? Cho nên có nhiều, có khi thì có nhiều vị là sợ học kinh Kim Cang, nó là học kinh Kim Cang khó, hoặc học kinh Kim Cang là nó thế này thế nọ. Nhưng mà đã Phật nói cho mình là mình không thể học, vậy thì sao? Hoặc là không thể đọc tụng. Cho nên hiểu như vậy thì mới thấy được cái ý nghĩa kinh Kim Cang nó rất là sâu, và mình có thể thực hành được và mở được cái gọi là cái ánh sáng Kim Cang này đó, là mình giải quyết được rất nhiều cái vấn đề, tức là giải cái mê ở trong cuộc đời này. Thì như vậy đó là Phật trả lời xong cái câu hỏi về hàng phục tâm. Thì vậy quý vị thấy hàng phục tâm thế nào chưa? Tức là đưa hết các niệm nó vào cái chỗ vô sanh, không còn dấu vết tướng ngã. Đó là hàng phục tâm.